thầy Bình mướn một căn nhà dọn ở riêng được mấy bữa rày. Thầy mới mua một cái giường để ngủ và một cái bàn với ít cái ghế, chớ chưa sắm đồ đạc chi hết. Thầy mướn một đứa nhỏ để sai vặt, chớ chưa mướn người đi chợ để nấu ăn. Nên mỗi ngày thầy vẫn còn ăn cơm nơi nhà thầy Ký Huế làm trong tòa bố. Một buổi chiều Chủ nhật, trời chuyển mưa, dòng gió ầm ầm, mây kéo đen kịt. Người đi ngoài đường sợ mắc mưa nên ai cũng bươn bả đi riết. Thầy Bình bước ra đứng tựa cửa ngó mông, bỗng thấy có một cỗ xe ngựa ngừng, rồi hương thân đáng leo xuống ngó dớn dác, dường như kiếm nhà. Vừa thấy thầy Bình thì hương thân lộ sắc mừng, lật đật đi vô cửa, vừa xá vừa nói:
Bẩm, tôi nghe anh xã nói thầy đã dọn nhà rồi, nên tôi xuống kiếm thăm, coi thầy dọn ở chỗ nào. Chà, thầy ở dãy phố này vui mà lại mát mẻ coi được lắm.
Thầy Bình mời khách vô nhà, hương thân đáng kéo một cái ghế để dựa vách mà ngồi, ngó cùng trong nhà mà nói:
Thầy mới dọn nên chưa sắm đồ đạc kịp, để tôi đốc anh xã mua một cái tủ và đi lễ tân gia. Nếu mấy làng lớn hương chức chung đậu nhau, mỗi làng mua một món đồ mà đi hạ, thì thầy có đủ đồ dùng chứ gì.
Thầy Bình cười đáp:
Có lẽ nào hương chức mấy làng đều tử tế như chú vậy?
Bẩm, mỗi người đậu chừng vài đồng bạc cũng đủ rồi, chứ phải đậu một hai chục gì sao mà sợ tốn.
Phải ha, nhưng mà tôi mới xuống đây chưa giúp ích cho ai được việc gì, nên đâu dám mong cậy người ta đền ơn chứ.
Làm nghĩa trước, đặng chừng hữu sự người ta giúp mới cao, chứ đợi có việc đến cầu người ta giúp rồi mới đền ơn thì có hay ho gì đâu. Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn, bề nào hương chức cũng phải nhờ thầy. Ấy vậy, hương chức làm nghĩa với thầy, có mất gì đâu mà sợ.
Hôm nay chú nói chuyện với tôi thì tôi thấy chú là người cao kiến, lại biết điều quá. Tại sao trong làng chú lại lãnh chức hương thân, không làm xã trưởng hoặc là hương quản, đặng lương khá hơn chút?
Bẩm, làm xã trưởng phải chịu tổn hao đủ thứ, còn làm hương quản thì phải đi tuần cực nhọc. Đã vậy mà tôi không có hàng sản, nên hội tề có dám cử tôi làm xã đâu.
Sao lại không dám?
Họ sợ rủ tôi làm mất mạc thuế hoặc công nho, rồi họ phải thường.
Có sao đâu mà sợ. Để chừng chú xã này mãn khóa rồi, tôi biểu hội tề cử chú lên làm xã. Người biết chuyện mà trong làng lại yểm tà như vậy sao được?
Dạ bẩm, cuối năm nay anh xã tồn mãn, nếu thầy thương á, chừng làng cử, thầy nói giúp với, thì có lẽ làm được.
Tôi sẽ nói cho.
Cảm ơn thầy. Hôm qua có trác đòi cựu hương giáo tính hầu về vụ mướn công điền. Tôi có dặn phải xuống nói trước với thầy, không biết y có xuống hay không?
Có.
Bẩm, việc đó xong hay không?
Xong.
Bà chủ phận là cô của anh xã, nhà thầy qua chơi đêm hôm đó. Bà cũng hay có chuyện làm, bởi vì bà giàu lớn, thường mua đất mua điền, đóng thuế này thuế nọ, nên phải đi hầu hoài. Tôi có cắt nghĩa phải quấy cho bà nghe. Tôi khuyên bà phải đến thăm thầy mà làm nghĩa, sao có việc gì thì thầy giúp cho. Bà có hứa với tôi để bữa nào bà xuống.
Bà chủ đó giàu lớn lắm hay sao?
Bẩm, giàu lớn, mỗi năm thâu góp lối 30.000 giạ. Trong làng tuy còn nhiều người khác có ruộng đất nhiều hơn bà, nhưng mà người ta có đông con, ăn xài nhiều, nên quê lợi mỗi năm phải hao hớt. Bà chủ có một người con gái mà thôi, lại phận quá bụa, không ăn xài chi hết. Bởi vậy mỗi năm thâu góp bao nhiêu thì còn nguyên à. Tôi biết bây giờ trong nhà bà có bạc nhiều lắm.
Hôm trước chú nói cô hai là con gái của bà chủ đó, cũng quá chồng luôn phải không?
Bẩm phải, chồng của cô hai hương chết mới mãn tang hôm tháng trước đi.
Chồng của cô hồi trước là ai vậy?
Bẩm, con có một ông chánh bái trong làng, còn nhỏ nên chưa có làm chức chi hết. Người đó mồ côi nên có phần ăn của cha mẹ để lại gần 100 mẫu điền. Bây giờ cô hai hương cũng góp ruộng ấy nuôi con, giàu rồi họ còn giàu thêm.
Cô hai có mấy đứa con?
Bẩm, 2 đứa. Thằng Hoàng năm nay đã được 4 tuổi, còn con Loan hồi chồng chết cô có chữa được ít tháng, nay nó được 2 tuổi.
Cô đó coi còn măng quá mà có tới 2 đứa con rồi hả? Năm nay cô được nhiêu tuổi?
bẩm lối 25 hoặc 26 gì đó, tôi không nhớ chắc. Ê, nhà giàu ăn rồi ở không, có con thì mướn vú nuôi nên xác không phai được. Mãn tang rồi đây có lúc cô sẽ lấy chồng. Chà chả, đàn ông nào rớt vô đó thì no lắm.
Thầy Bình ngồi lơ lửng mà suy nghĩ. Hương Thần Đán hỏi:
Hôm rày tôi quên hỏi coi thầy có vợ hay chưa, mà sao xuống đây thầy có một mình? Bẩm thầy, dầu thầy chưa cưới vợ nhưng có lẽ thầy cũng đã hứa hôn chỗ nào rồi chứ.
Thầy Bình chứng chiếm cười đáp:
Tôi có vợ rồi cũng như chưa.
Ủa sao vậy, vợ chồng lý dị hay sao?
Lúc tôi ở Sài Gòn làm việc ngoài, tôi làm bạn với một người có sanh một đứa con. Tuy kết vợ chồng xong không có cưới hỏi, không có làm hôn thơ hôn thú chi hết. Tới chừng đẻ con, chánh lục bộ nói không có hôn thú nên đứa nhỏ phải khai theo tên mẹ. Tại như vậy đó nên tôi có vợ có con mà cũng như không có chi hết.
Bẩm phải, vợ không có hôn thú, con không có khai sanh thì có ăn thua vào đâu. Tuy vậy mà con là máu thịt của thầy, bề nào thầy cũng phải nhìn chứ bỏ sao được. Ê, chớ chi thầy chưa có vợ con, tôi làm mai cho thầy cưới qua hai Hương thì đúng lắm.
Cưới vậy sao được, cậu lớn tuổi hơn tôi lại có tới hai đứa con, nếu tôi cưới thì họ cười chết, họ nói tôi ham giàu.
Bẩm, lớn hơn một hai tuổi có hại gì đâu. Còn cô hai tuy có hai đứa con mà cô còn nheo nhẽo, cô đẹp quá xứng với thầy hết sức.
Cổ đẹp thiệt, xong cổ giàu, nếu mình rớ vô thì họ nói mình ham tiền.
Ý, tiền mà không ham chứ ham giống gì. Cô hai Hương có tiền của, còn thầy có học thức, thầy có thua cô chỗ nào đâu.
Việc gì chú luận nghe cũng xui hết thảy. Chú nói như vậy chứ tôi chắc cô hai Hương không có dám lấy chồng đâu.
Bẩm, tại sao mà không dám?
Bây giờ cô ăn ruộng đất của chồng mà nuôi con, nếu cô lấy chồng thì bà con bên chồng trước của cô họ kiện lấy ruộng đất ấy mà thủ hộ đặng để dành cho hai đứa con nhỏ, họ có cho cô ăn nữa đâu.
Bẩm, nếu cô lấy chồng mà đừng thèm làm hôn thú thì bà con bên chồng trước có nói được đâu. Mà số quê lợi đó lối 5-6 ngàn dạ chứ nhiều nổi gì. Dầu cô trả lại bên chồng cũ thì còn của bà chủ đó làm chi. Của bà già cô còn nhiều bằng 5-7 số đó nữa. Tôi biết hãy nhào vô đó thì bề nào cũng no. Nếu về ở bên Bình Thủy rồi mua một cái xe cao su, mỗi buổi đi hầu đi xuống Cần Thơ làm việc cũng được. Còn như muốn ở dưới này thì nói với bà chủ mua cho một cái nhà thiệt tốt đặng ở, coi cho xứng đáng cũng được. Nhà đó mà có một người dễ làm thông ngôn thì phải lắm vậy.
Thầy Bình cười xong không cãi lẽ nữa. Hồi chiều trời chuyển dữ dội, nhưng mà nhờ gió thổi tan mây hết nên rồi không mưa. Hương Thân Đán từ mà về, thầy Bình đi theo ra tới lộ. Chừng xe của Hương Thân chạy rồi, thầy mới đi lên đi xuống ngoài đường mà suy nghĩ. Bề thế của ông Ba Chánh trên Chí Hòa với bề thế của bà chủ Phận ở Bình Thủy cứ giỡn dơ trước mắt thầy hoài, làm cho trí thầy trộn rộn không yên. Hình dáng chơn chất của cô Huyền với hình dáng sang trọng của cô Hương cứ chàn ràn trong óc thầy hoài, làm cho lòng thầy xao xuyến không định. Thầy Bình chắp tay sau đít, cúi mặt xuống lộ thủng thẳng bước từng bước, không để ý đến kẻ qua người lại. Thình lình thầy nghe sau lưng có tiếng kêu mà nói:
Minh! Minh ơi! Chàng ơi, tôi kiếm từ hồi chiều tới bây giờ dữ quá.
Thầy quay lại thì thấy cô Huyền tay xách vali nhỏ đi gần tới, lại có con Tí bồng thằng Nghiệp đi theo. Thầy chau mày mà hỏi:
Xuống tới hồi nào? Tôi chưa gửi thơ biểu xuống mà lại đi bất tử như vậy.
Chàng ơi, hôm nay trông thơ dữ quá mà không thấy chi hết. Tôi nóng nảy chịu không được nên tôi nói với cha mà đi đây. Mình có dọn nhà cửa mà ở hay chưa vậy?
Mới mướn được một căn phố mà chưa có đồ đạc chi hết. Tôi tính để dọn nhà cho xong rồi tôi sẽ cho hay.
Đâu, mướn căn nhà nào đâu?
Phố này nè.
Cô Huyền trao qua ly cho con Tí, cô rước bồng thằng Nghiệp mà đưa vô mình thầy Bình và nói:
Nè, ba con đây nè.
Thầy Bình nói:
Thôi, đi vô nhà.
Thầy day lưng đi vô mà không chịu bồng con. Cô Huyền không để ý đến cái cử chỉ lợt lạc ấy, mà cô lại cười rồi đi theo chồng mà vô nhà. Cô để thằng Nghiệp trên bàn, tay vịn nó mà nói:
"Tàu lại tới hồi 5 giờ, tôi hỏi thăm họ không biết, mai nhờ có chú lính chú chỉ chừng, nên tôi đi nhầu lên đường này, mai mà gặp mình đó."
"Ai chỉ đường cho mình biết mà xuống đây vậy?"
"Chàng ơi, tôi đi liều mà, tôi đi xe lửa xuống Mỹ Tho, tôi hỏi thăm tàu đi Cần Thơ, họ chỉ rồi tôi xuống tàu mà đi. Chàng ơi, đi dễ quá, có khó gì đâu."
"Nhà có một cái giường với một cái bàn đó, chưa có đồ đạc chi hết, xuống bất tử như vậy rồi làm sao? Nồi ơ chén dĩa đâu mà đặng nấu cơm mà ăn đi."
"Được rồi, để sáng mai rồi tôi mua, mình đừng có lo. Đồ đó ngoài chợ họ bán thiếu gì, đâu mình bồng con dụng chút đặng tôi đi coi nhà thử coi."
Bây giờ thầy Bình mới chịu bồng con. Thằng nhỏ nhìn cha rồi chằn miệng cười hít hát dễ thương lắm. Cô Huyền đi từ trước ra sau, coi trong buồng, coi nhà bếp. Cô biểu con Tí đem qua ly để trên giường, rồi cô trở ra mà nói:
"Cha, căn phố rộng rãi mát mẻ quá chừng. Mình mướn bao nhiêu một tháng vậy mình?"
"8 đồng."
"Chàng ơi, nhiều tiền quá ha."
"Phố rẻ tiền cũng có, mà dơ quá ở coi sao được. Đi rồi bỏ ông già ở nhà có một mình, tôi nghĩ tới đó tôi không vui chút nào hết à."
"Tôi có nói với cha để tôi xuống coi công cuộc ra làm sao, ít bữa rồi tôi về."
"Tôi muốn mình ở với cha, lâu lâu tôi xin phép về thăm thì phải hơn không? Bỏ ông một mình ở nhà tội nghiệp quá trời."
"Cha nói tuy tôi đi thì cha buồn, xong gái thì phải theo chồng, cha không có nỡ cản."
"Phải, có lẽ nào ông cản, mà phận mình làm con, mình đừng làm cho ông buồn mới phải chứ."
Trời tối rồi, thầy Bình quẹt lửa mà đốt đèn. Cô Huyền biểu con Tí bồng em ra lộ chơi cho mát. Thầy Bình hỏi:
"Bây giờ mình làm sao mà ăn cơm đây?"
"Tôi với con Tí mới mua đồ với tàu mà ăn hồi chiều nên không có đói. Còn nhà không có nấu nướng, rồi mình làm sao mà ăn cơm?"
"Từ hôm xuống dưới này tới nay, tôi ăn cơm đằng nhà thầy Ký Quê."
"Mình ăn cơm chiều rồi hay chưa?"
"Chưa, để một chút rồi tôi ăn."
"Tôi còn một hộp cá mòi của thầy Thanh mua dùm cho tôi đem theo nè. Để một chút rồi tôi sai con Tí đi kiếm bánh mì, nó mua về rồi ăn cũng được."
"Tôi có mướn thằng nhỏ ở đó, muốn mua giống gì thì sai đi mua cho, chứ con Tí biết đường đâu mà đi."
"Thầy Hai Thanh có gửi lời thăm mình nữa đó."
"Hôm nọ tôi cãi với thầy dữ quá, tôi tưởng thầy giận tôi chứ. Té ra thầy không giận, nên hôm tôi đi á, thầy đưa tôi xuống tàu, ở cho tới tàu chạy luôn."
"Anh em nói chuyện chơi mà giận nổi gì, mà mình cũng thiệt tệ lắm á. Mình không dị ông Mai chút nào hết trơn, mình cãi dữ quá, tôi sợ mất lòng thầy đó chứ."
"Thầy nói chuyện nghe xưa quá, không cãi sao được."
Gần 7 giờ, thầy Bình kêu thằng nhỏ ở mà sai đi mua bánh mì, còn thầy đi lại nhà thầy Ký Huê mà ăn cơm. Cô Huyền đem con vô mùng mà dỗ ngủ, rồi đi ra đi vô mà nhắm nhía căn nhà, coi bộ vui vẻ lắm. Tại nhà thầy Ký Huê ăn cơm, thầy Bình giấu biệt, không chịu cho vợ chồng thầy Ký hay việc vợ con thầy xuống. Chừng trở về nhà, thầy thấy cô Huyền đưa ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ. Cửa mở bét, dường như ngồi đợi thầy về. Thầy bèn khép cửa lại và hỏi:
"Thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao?"
"Ngủ rồi, chắc nó biết đi xuống ba nó, nên nó mừng hay sao á. Mà ngày nay ở dưới tàu nó giỡn dữ quá à. Dỗ cách nào nó cũng không chịu ngủ."
"Con nít biết khỉ gì mà mừng."
"Tính phải mua những đồ gì đâu, mình nói cho tôi biết đặng sáng mai tôi đi mua."
"Thôi, đừng mua vật gì hết, tiền bạc thì chưa có, để thủng thẳng rồi sẽ hay."
"Tôi có tiền đây nè, tôi đi cha có cho 30 đồng bạc
30 đồng bạc mua giống gì? Đừng có mua gì hết á."
"Dầu không mua giống gì thì cũng phải sắm nồi ơ chén bát đặng ăn cơm chứ, đề nào cũng phải sắm một lần. Thôi để tôi lựa đồ thiệt tốt tôi mua hen."
"Tôi biểu đừng có mua giống gì hết mà, tôi muốn mình về trển ở với cha. Tôi ở dưới này một mình tôi ăn cơm tháng, tôi trả tiền cho người ta, làm như vậy ít tổn hao, mà ông già lại khỏi buồn nữa.
Phân cách như vậy khó quá.
Có lẽ nghĩ tôi sẽ về thăm. Đường dễ đi, có khó gì đâu.
Sợ thằng nhỏ nó nhớ rồi nó ốm, tội nghiệp đó chứ.
Thủng thẳng rồi nó quen thôi chứ gì.
Cô Huyền ngồi buồn hiu, thầy Bình nhẫn tâm đến cùng. Thầy không kể sự buồn của vợ, thầy lại nói tiếp.
Tôi muốn sáng mai mình về liền, cho khỏi ông già ở nhà ổng trông. Mai 7 giờ có tàu chạy đến Mỹ Tho đó.
Tôi có nói với cha là tôi xuống ở chơi ít ngày. Cha biểu ở luôn đi, chừng nào có lễ nghỉ thì tôi với mình sẽ về thăm cũng được.
Biết chừng nào mới có lễ. Thôi, mai mình về trước đi, rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về.
Hay để mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa được mà.
Mai ít bữa cũng vậy, ở rồi ăn uống bất tiện quá.
Ở chơi, chứ ăn uống mà lo làm chi. Thôi, mình để tôi ở một bữa, sáng mốt rồi tôi sẽ về, nghe.
Muốn ở tới sáng mốt thì ở, mà mình đừng có đi mua vật chi hết nha. Để thủng thẳng tôi có tiền rồi mua. Muốn ăn vật gì á thì mình sai thằng nhỏ nó đi, mình chẳng cần đi ra chợ làm gì.
Mình không cho tôi mua đồ thì thôi, tôi ra chợ làm chi.
Tảng sáng bữa sau nữa, cô Huyền bồng con tí xách vali, có thằng nhỏ ở dắt đường đưa xuống bến tàu mà về. Tàu chưa chạy, cô Huyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông, thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng mà trong lòng cô áo não, nên sắc mặt buồn xo. Cô ngó con rồi lấy khăn lau nước mắt. Chiều hôm kia, lúc tàu vô bến Cần Thơ, cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu, thì sớm mai này, lúc tàu mở dây mà chạy, cô cũng chứa chan giọt lụy bấy nhiêu. Những giọt lụy này chứa chan bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng. Tiếc rằng tâm hồn của thầy Bình bị dòng danh lợi bao trùm làm cho cứng chắc, cũng như sắt như đá, nên không thể thấm vô nổi. Cuộc đời, lòng người. Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy Ký Huê để ăn cơm trưa, rồi bương bả đi về nhà nghỉ một chút, đặng 2:30 còn đi làm việc nữa. Trời nắng chang chang, ngoài đường ít có người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cỗ xe ngựa đậu ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ trưa, nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì, rồi từ chối mau, đặng thay đồ mà nghỉ. Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương đương ngồi trên ghế. Cô đứng dậy, gọn gàng chắp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy chưng hửng. Sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách cho về đặng nghỉ cho mau, đều bay đi mất hết. Sắc mặt quạo quọ hồi nãy bây giờ đã đổi ra sắc vui vẻ tươi cười. Thầy dở nón chào khách.
Tôi chào cô. Phải cô Hai trên Bình Thủy hay không?
Bẩm, phải ạ.
À, mời cô ngồi. Bà chủ Mạnh hả? Cô xuống đây có việc gì không?
Dạ, bẩm má em Mạnh. Má em biểu em xuống xin phép thầy đặng hỏi thăm một việc.
À, được, được, mời cô ngồi.
Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi. Thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi.
Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại?
Bẩm, bữa hôm má em có xuống thăm thầy, má em chỉ cho nên em mới biết.
Phải, bữa hôm bà chủ có xuống thăm tôi. Bà chủ đáng cha đáng mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm, thì tôi đã cảm ơn lắm rồi. Mà bà còn đi lễ vật nữa. Thiệt là tôi ái ngại hết sức à.
Bẩm, theo phong tục Việt Nam á thì phải vậy coi mới được. Má em đi chút lễ mọn có chi đáng đâu mà thầy phải ái ngại. Bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sữa với vài chục quýt tặng thầy dùng. Quýt đầu mùa mới chín, em sợ chưa được ngọt lắm.
Ôi trời ơi, cô làm như vậy á lại càng nặng tình nhiều hơn nữa.
Bẩm, trái cây trong vườn em nên đem xuống cho thầy ăn chơi, chứ có phải mua chát gì hay sao mà thầy ngại.
tại trái cây của cô mà cô đem cho, nên mới thiệt là quý chứ.
Cô Hương ngó thầy Bình rồi chúng chím cười, tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghẹo. Thầy càng thêm đắc chí nên cũng cười và nói tiếp.
Thôi, cô nghĩ tình nên cô đem đồ mà cho, có lẽ nào tôi dám từ. Chắc là tôi ăn trái cây này tôi vui lắm, nhất là ăn trái sữa của cô.
Em đã biết như vậy nên hồi nãy em đã biểu thằng nhỏ ở đem cất ở trong buồng rồi.
Cảm ơn cô. Cô chờ tôi lâu không?
Bấm, em mới lại tới đây. Em hỏi thăm thằng nhỏ ở, nó nói thầy gần về nên em ngồi em chờ. Thầy mướn phố chật quá à. Em tưởng nên mướn một cái nhà ở mới rộng rãi mát mẻ.
Tôi ở có một mình à, nên một căn phố thì vừa rồi. Cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ đó ăn đủ hết, cần chi rộng nữa.
Hồi nãy em có đi coi rồi, chật lắm.
Cô có đi coi rồi hả?
Dạ bẩm, có. Em có đi ra tới đằng sau bếp á. Căn nhà như vậy nếu có vợ thì ở không tiện.
Chừng nào có vợ rồi hãy hay. Mà tôi có hiểu ai ưng làm vợ tôi đâu, nên tôi đâu dám tính tới sự mướn nhà rộng hơn.
Bẩm, thì không nói ra thì làm sao người ta ưng được? Phải nói rồi mới biết người ta có ưng hay không chứ.
À, nếu vậy hễ tôi nói thì người ta ưng hay sao? Ai ưng làm vợ tôi đó, xin cô làm ơn chỉ giúp cho tôi biết thử coi.
Hai người nhìn nhau mà cười. Rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy, cô bắt qua chuyện khác mà nói.
Em nói chuyện tầm ruộng là mất thì giờ của thầy hết.
Tôi là thích nghe câu chuyện tầm ruộng của cô nói lắm. Dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa, tôi cũng không tiếc.
Nếu mà thầy thích nghe á, thôi để khi nào rảnh rỗi á, em sẽ nói tiếp những chuyện tầm ruộng đó. Bây giờ em xin phép nói chuyện má em kể cho thầy nghe, rồi em về đặng cho thầy nghỉ.
Ngồi nói chuyện với cô, dẫu mấy ngày mấy đêm tôi cũng không có mệt đâu. Xin cô đừng có ngại.
Câu chuyện nào cũng vậy, mới nói nghe vui nên không biết mệt, mà hễ nói nhiều nghe nhàm thai rồi, em sợ phải mệt chứ.
Theo thiên hạ thì họ như vậy đó, còn theo tôi á thì tôi không có mệt đâu. Xin cô nói thử coi rồi cô sẽ biết.
Nếu thầy muốn thì thủng thẳng rồi em sẽ nói thử. Bữa nay em xin hỏi thăm chuyện này. Má em có đứng bộ hai chiếc ghe. Một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi, còn một chiếc thì hư mục nên giải bản mấy năm nay. Ghe không có mà má em xin bỏ bộ không được, nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài à. Má em biểu xuống hỏi thầy coi xem phải làm thế nào mà bỏ bộ đặng khỏi đóng thuế nữa.
Chuyện đó dễ ợt, xin cô về thưa với bà cứ yên tâm, để tôi lo liệu cho. Bữa nào có xã trưởng hoặc là hương thân xuống, tôi sẽ chỉ cách cho họ, rồi họ làm đơn đặng bà đứng bà xin. Đơn ấy đưa cho làng gửi xuống tòa bố, rồi tôi nói với thầy Thông coi bộ ghe thầy bỏ bộ cho đặng năm tới khỏi đóng thuế nữa.
Cảm ơn thầy lắm. Nếu vậy thì làng làm đơn giùm cho má em đứng, rồi làng gửi đơn đi. Má em hoặc em khỏi đi hầu hay sao?
Phải, mà nếu cô rảnh rang, cô muốn đi hầu đặng đem trái sữa cho tôi nữa thì cũng được, tôi không có dám cản.
Vô tòa bố sợ lắm. Bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được, chứ em có muốn đi hầu làm chi. Thôi, em xin phép thầy em về đặng cho thầy nghỉ.
Đã quá một giờ rồi còn nghỉ gì nữa. Mời cô ngồi lại nói chuyện đến 2:30. Tôi đi làm việc rồi cô sẽ về.
Dạ, em còn phải ra chợ mua đồ.
2:30 cô sẽ mua cũng được mà, có gấp gáp gì đâu.
Thầy muốn nói chuyện gì với em hay sao nên cầm em ở lại?
Ờ, có chuyện.
Bẩm, xin thầy cho em biết coi chuyện gì.
Có một chuyện này nãy giờ tôi muốn hỏi cô, xong không biết cô có vui lòng trả lời hay không nữa, nên tôi ái ngại, tôi không có dám hỏi.
Bẩm, thầy muốn hỏi chuyện gì?
À, tôi nghe nói chồng cô mất đã mãn tang rồi. Nếu như cô không bắt lỗi á, thì xin hỏi cô coi cô tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cãi giá.
Cô Hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp.
Bẩm, thầy hỏi chuyện đó khó cho em trả lời quá. Theo phong hóa của xứ mình thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần. Rủi chồng chết á thì phải ở quá mà thờ chồng trọn đời, chứ không nên cãi giá.
tục ấy xưa quá, đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu.
Bẩm phải, tục ấy xưa mà lại gắt nữa. Phận em chồng chết, em lại có tới hai con. Tuy nhà em có tiền chút đỉnh, song em là một người đàn bà quê dốt. Em nuôi con no ấm thì được, chứ còn dạy chúng nó học thì em đâu có biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức, thủ tiết với chồng thì tròn chánh đạo, song không ai dìu dắt dạy dỗ sắp nhỏ. Còn cải giá thì trái phong quá, song sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ, vì vậy nên em dụ dự, không biết phải đi ngã nào.
Đời này phải kể sự lợi ích trước mắt, chứ không nên theo những phong tục hết mùa. Tôi tưởng cô nên cải giá đặng có người giúp cô mà dạy dỗ sắp cháu cho nó nên người. Làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư. Tôi chắc chồng của cô với Cửu Tuyền, nếu thiệt có lòng thương con á, thì phải công nhận lời tôi khuyên cô, đó là phải.
Nếu em cải giá, thì người chồng sao phải biết thương sắp con của em, phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt.
Ấy là lẽ tự nhiên. Nếu cải giá thì có phải chọn người có học thức rộng, họ mới biết cách mà dạy dỗ sắp nhỏ.
Bẩm thầy nói phải, em cũng nghĩ như vậy á. Em nói thiệt, tiền bạc cùng là ruộng đất em có đủ dùng, em không sợ nghèo, mà cũng không cần làm giàu thêm nữa. Nếu em lấy chồng á thì sự sản của em đó là sự sản của chồng, muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không tiếc. Miễn là biết thương hai đứa con của em, hết lòng cho chúng nó ăn học, đặng em khỏi hổ với người chính suối, thì em vui lắm vậy.
Nói như cô đó, mới thiệt là biết thương chồng. Mà người nào thương cô đi cưới cô, tự nhiên phải thương con của cô, chứ không thương sao được.
Cô Hương lý cặp mắt rất hữu tình mà ngó thầy Bình. Tuy hai người nói chuyện bông lông, chẳng có một câu nào đích xác, song đã hiểu ý nhau, nên sắc mặt đều hân hoan, mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái. Gần 2 giờ, cô Hương mới từ mà về, đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc. Khi bước ra cửa, cô lại nói:
Bẩm thầy, bữa nào thầy rảnh, em xin mời thầy lên nhà em chơi.
Nếu cô cho phép, thì tôi sẽ lên thường lắm. Mà tôi sợ tới lui thường, bà già không vui lòng.
Bẩm không, nếu thầy lên chơi, chắc là má em vui lắm. Bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm, hôm nay nhắc nhở khen ngợi thầy hoài à.
Nếu vậy thì chủ nhật tôi lên.
Em xin nói trước, nếu thầy lên á thì chắc má em mời ở ăn cơm, chứ không có cho thầy về gấp đâu nha.
Được như vậy thì càng tốt hơn nữa, tôi xin vâng.
Dạ, kính chào thầy, chủ nhật em trông lắm.
Tôi sẽ lên sớm.
Cô Hương thủng thẳng đi ra đường rồi lên xe. Thầy Bình đứng giữa cửa ngó theo, tâm hồn lơ lửng. Xe cô Hương đã đi mất rồi mà thầy vẫn còn đứng trân trân. Từ đó hễ chủ nhật thì thầy đi lên Bình Thủy mà chơi. Sự sản của bà chủ Phận càng ngày càng thêm chóa con mắt của thầy. Dung nhan của cô Hai Hương càng ngày càng thêm khiêu gợi lòng thầy. Những lời xúi dục của Hương thân đáng càng ngày càng thêm mật thiết, và nhất là sự kết tóc xe tơ với cô Hương trúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay để bước lên đường công danh phú quý. Bởi vậy trong ít tuần lễ sau, thầy nhất định bỏ đứt cô Huyền, không còn do dự nữa. Chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương trước nào mà bỏ cho êm, mà cũng chẳng thèm kể tới phận thằng Nghiệp ngày sau nó trở ra thế nào. Thầy cậy xã tồn với Hương thân đáng làm mai tay trong, cậy Hương cả hạt đứng nói chánh thức mà xin cưới cô Hương. Bà chủ Phận chịu gả, cô Hương cũng thuận tình, nên định ngày làm đám cưới. Vì cô Hương đã có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần ăn bên chồng, nên hai đàn bàn tính rồi nhất định đám cưới chẳng nên làm rình rang, mà cũng chẳng nên lập hôn thú, chỉ mời mấy thầy thông thầy ký với Hương chức mà đãi một tiệc thì đủ. Cưới rồi, cô Hương theo òn ỉ nên bà chủ mua một căn nhà giá 5.000 đồng bạc trong Rạch Cái Khế để cho vợ chồng thầy Bình ở mà đi làm việc cho gần. Sắp con của cô Hương thì ở với bà trên Bình Thủy. Bà có sắm sẵn một cỗ xe ngựa để cho con rể mỗi ngày Chủ nhật hoặc đêm nào rảnh thì về Bình Thủy mà thăm cho tiện. Hy vọng của thầy Bình đã đạt được rồi. Đường công danh phú quý đã mở trước mắt.